Tôn giả Ca Chiên Viên là con trai thứ hai của một gia đình giàu có dòng Bà La Môn. Phụ thân Ngài là quốc sư. Ngài là vị đại đệ tử thứ năm của Phật, nổi danh nghị luận đệ nhất. Ngài thuyết pháp rất thu hút lôi cuốn.
Ngài quê Nam Ấn tướng khôi ngô, tư tưởng dung nhan vượt xa người.
Nghĩ luận nổi danh đời tôn kính,
đệ nhất anh tài. Dòng Bà La Môn sang nhất quốc gia, vốn tên Na La Đà, cháu tiên A Tư Đà. Phụ thân làm đến chức quốc sư, Ca Chiên Viên là họ do người trọng nên xưng. Đã là câu hai truyền kiến thức cho chàng, Ca Chiên Viên thọ nhận danh tài vượt xa nổi tiếng khắp nơi. A Tư Đà Di Ngôn, ta mất đi rồi. Tìm học tu hãy nhớ chớ quên,
vô được tiên A Tư Đà yêu mến để mới sở học truyền trao cho đứa cháu thông minh tuấn kiệt. Chẳng bao lâu Ca Chiên Viên chân tứ thiền đắc ngộ thông, danh đồn khắp chốn nên chàng rất tự cao cho mình là hay nhất trên đời.
Chàng chẳng tin Như Lai có giao pháp tuyệt vời,
Ca Chiên Viên nghĩ mình chứng đắc được người đời cung kính thì đâu cần phải làm đồ đệ của Thế Tôn chi.
Cho đến một hôm người ta đào được tấm bia ghi bài kể rất lạ lùng, họ đồn rằng chỉ có bậc chân cao mới có trí tuệ tốt cùng tìm.
Quốc vương liền treo bảng thông báo cho toàn dân, ai đọc được bài kệ kia sẽ được vua trọng thưởng mỹ nữ và nhiều tài vật châu báu. Ca Chiên Viên biết rành chữ của mọi quốc gia, cả đến chữ cõi trời chàng cũng hiểu,
nên chàng tự tin đi gỡ bảng. Lìa câu ấy làm sao để đạt được niết bàn?
Ai là vua của các vua, ai là thánh trong các thánh, thế nào là bậc trí, thế nào là người ngu,
ai là kẻ chìm trong sanh tử phiền não trần lao, ai là kẻ tiêu diêu nơi dài thua? Chỉ đọc thôi nhưng chàng vô phương giải thích ý nghĩa ẩn tàng trong bài kể thâm sâu. không ai giải được. Chàng xin cho thời hạn 7 ngày rồi sẽ giải ra. Các tổ sư ngoại đạo cũng bí lối vô phương, không ai biết rõ nên chàng mới nghĩ đến Phật. Nhưng chàng không muốn đi tìm ngài thỉnh giáo, bởi cho rằng các cao thủ ngoại đạo còn khó giải, thì Cù Đàm tuổi trẻ làm sao có thể hiểu ra. Nhưng nhớ đến di ngôn của cầu xưa kia, chàng đành bấm bụng tới nhờ Phật dạy. Khi chàng đến bái kiến Phật, vừa nhìn Như Lai thì đã khởi tâm cung kính vô cùng. Phật đã trí tuệ cao sâu, tâm từ tỏa mát nhiệm màu vô biên. Trình thưa không cần suy, giải ngay rõ ràng. Vua trời là vua trong các vua. Cho đức hạnh khiết thanh, tâm khai ngộ giải thoát đời thông dong. Dù thanh tu mà đối với bên ngoài cũng nhiệt tâm hoằng pháp, nhờ sức phát động của tôn giả mà giáo lý Như Lai được tuyên truyền sâu rộng, khiến người nghe thêm tin kinh tu trì. Sức cảm hóa của cả thiên viên vĩ đại bất tư nghi, nhờ trí tuệ thần thông và khả năng tu chứng, hạnh bi từ của tôn giả giang xa, phẩm hạnh ngài thơm ngát tựa hương lan. Chỉ nói vài câu là chứng nhân quy phục, gặp ngoại đạo công cao buông lời sàm ban. Ngài ôn nhu thuyết phục họ quay đầu, đừng nên chia rẽ cấp giai. Phật tâm giác tinh sáng ngời như nhau, ai làm ác sẽ lành. Có lần ngài đi giáo hóa, gặp vị vua vừa mất một hoàng phi khả ái. Ông nhớ thương nên khóc thảm thiết âu sầu. Ngài khuyên đời có hợp ắt tan, có sinh thì phải có tử. Xin vua đừng quá lo rầu. Nỗi nhớ thương của vua triền miên bất tận, ngài khuyên vua hãy mở lòng thương hết nhân dân, dùng từ bi thay cho niềm ái riêng tư, thì quốc gia sẽ vững vàng hùng mạnh, dân chúng sẽ tôn thờ tin yêu vua mãi mãi. Vì thu phục được dân tâm thì cai trị mới thay hòa. Lời ngài thuyết ra mát mẻ tợ gió xuân, chan hòa từ ái, khiến người nghe tỉnh giác hết si mê. Ngài thường nói, ai tuổi trẻ mà đã thoát xa ái dục, không mê đắm sắc trần, lòng sạch hết tham sân, thì người đó được gọi là đã thành nhân. Cả chúng ta cúi đầu tôn kính. Lời ngài như sấm rền hội chúng, khiến người nghe giật mình thán phục. Ngài phẩm hạnh sáng trong đi giữa hồng trần mà không dẫn đột, khéo cảm quá kẻ mê quay đầu tỉnh giác tu hành. Rạng danh đức hạnh ngời ngời khiết minh, thần thông trí tuệ ai bằng, cúi đầu kính lễ con hằng.